Hãng chế tạo máy bay dân dụng và quân sự hàng đầu thế giới cho biết đã có những đối thoại khởi đầu với Việt Nam sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí vào năm 2016. Reuters dẫn lời Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh về quốc phòng và không gian của Boeing, ông Jen Cunningham, cho biết hôm 5 tháng 2. Chúng tôi đã đến Việt Nam nhiều lần để trao đổi, nhưng chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn xác lập. Trả lời trước cuộc triển lãm hàng không lớn nhất châu Á ở Singapore, ông Cunningham cho biết thêm rằng Boeing sẽ tuân thủ chặt chẽ các thủ tục kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt áp dụng cho tất cả các sản phẩm quân sự của Mỹ. Theo lời đại diện của Boeing, hãng máy bay này đang có những cuộc thảo luận trên khắp châu Á về những vụ mua bán thiết bị quốc phòng trong tương lai như trực thăng tấn công ở Philippines và Thái Lan. Boeing cũng bày tỏ quan tâm đến một cuộc đấu thầu máy bay tại Canada, bất chấp những bất đồng gần đây khi Boeing khiếu nại hãng chế tạo máy bay của Canada là Bombardier bán phá giá máy bay trên thị trường Mỹ. Một ủy ban thương mại của Mỹ đã bác bỏ khiếu nại này hôm 26 tháng 1. Boeing sẽ có thời gian đến hết ngày 9 tháng 2 để quyết định tham gia đấu thầu 88 máy bay trị giá từ 15 tỷ đến 19 tỷ đô la Canada, tương đương với 12,1 tỷ đến 15,3 tỷ đô la Mỹ.
Gia đình của ông Trịnh Xuân Thanh không có ý định từ Đức về Việt Nam thăm cựu quan chức dầu khí, mới bị Việt Nam kết án tù chung thân lần hai theo luật sư. Trong phiên tòa thứ hai cũng về tội tham ô thời còn nắm Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ông Thanh hôm 5 tháng 2 bị kết án tù chung thân. Về bản án này, nữ luật sư người Đức của cựu quan chức tỉnh Hậu Giang, bà Slagenhoff, cho biết rằng bà vẫn giữ quan điểm như đã nêu đối với một phiên xử khác hồi tháng trước mà ông Thanh cũng bị kết án tù chung thân. Bà nói xin trích đây là phiên tòa không công bằng, không có sự độc lập về tư pháp và bản án đã rõ ngay cả trước khi diễn ra phiên xử. Nữ luật sư người Đức này nói thêm rằng Việt Nam đang tìm cách che giấu việc bắt giữ các thân chủ của tôi bằng những phiên tòa giản dựng và phô diễn, không giống như tại các nước có pháp quyền. Phía Đức năm ngoái cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thanh trong khi Việt Nam nói rằng ông tự thú. Tuần trước, nói lời cuối cùng trước tòa, ông Thanh cho biết ông có nguyện vọng là sau khi bị kết án, ông được cho về với vợ con và nếu có chết thì chết trong vòng tay vợ con. Hôm 3 tháng 2, tờ Đất Việt đăng bài viết nói rằng việc ông Thanh liên tiếp đề nghị được về Đức gặp vợ con sau khi bị tuyên án là phi lý và không có cơ sở pháp lý. Tờ báo này cũng cho rằng việc vợ con ông về thăm là điều dễ dàng. Bà Slagenhoff cho biết rằng bà vẫn giữ liên lạc với người nhà của cựu quan chức này ở Đức và họ biết nguyện vọng của ông Thanh. Nữ luật sư nói xin trích gia đình ông ấy biết rằng họ không thể hy vọng gì từ lãnh đạo Việt Nam hiện nay và hy vọng rằng chính phủ Đức cũng như cộng đồng quốc tế có thể giúp đỡ bằng cách nói rõ cho Việt Nam rằng điều này không thể chấp nhận được. Một lần nữa tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi ủng hộ mọi hành động của chính phủ Đức nhằm giải quyết vụ việc liên quan tới thân chủ của tôi, bà nói. Hiện chính quyền Berlin chưa có phản ứng nào đối với bản án tù chung thân thứ hai đối với ông Thanh. Ngoài ông Thanh, ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng, hôm 5 tháng 2 cũng bị kết án 9 năm tù giam trong vụ xử tham ô tài sản tại Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam PVP Land.
Trong 5 ngày liên tiếp, dư luận Việt Nam không ngừng bày tỏ phản đối, thất vọng và chán nản trên mạng xã hội và báo chí chính thống về một dự án xây nghĩa trang tốn kém cho cán bộ cao cấp. Tuy nhiên, một nhà hoạt động am hiểu hệ thống chính trị Việt Nam nhận định ít có khả năng Đảng Cộng sản cầm quyền sẽ nhượng bộ. Báo chí trong nước cho hay, chính quyền thành phố Hà Nội hôm 1 tháng 2 công bố quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt về nghĩa trang phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các anh hùng, danh nhân của đất nước. Tin cho hay, dự kiến chi phí xây nghĩa trang có tên là Yên Trung lên đến hơn 1.400 tỷ đồng sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Vẫn theo các báo, với tổng diện tích 120 ha, tương đương một phường lớn ở nội thành Hà Nội, dự án có vị trí ở huyện Thạch Thất dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía Tây. Thông tin từ bản quy hoạch cho thấy sẽ có 105 hộ dân phải di rời để nhường chỗ cho dự án. Nghĩa trang Yên Trung, theo tường thuật của báo chí, sẽ có 2.200 đến 2.500 ngôi mộ. Mỗi ngôi có khuôn viên 25 đến 35 mét vuông, tương đương diện tích đất của nhiều ngôi nhà nhỏ ở thủ đô Việt Nam. Kể từ khi quy hoạch được công bố, dù nhiều ngày trôi qua cho đến nay, song làn sóng gồm vô vàn ý kiến chỉ trích phản đối bày tỏ qua các phương tiện hình thức khác nhau vẫn chưa dừng. Trong số những người lên tiếng là các nhà báo lâu năm, các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, luật sư và cả các cựu viên chức nhà nước. Bài báo được chú ý nhiều trên truyền thông chính thống về chủ đề này có tên Xây Nghĩa Trang Vì Ai, đăng trên trang web của báo Người Đô Thị hôm 4 tháng 2. Tác giả Nguyễn Thị Hậu, một nhà báo có đông người theo dõi trên Facebook, đặt ra một loạt câu hỏi về dự án, như liệu bỏ ra số tiền khổng lồ xây nghĩa trang đó có phải là nhu cầu bức thiết nhất không, khi mà đất nước còn gánh nặng nợ công và nạn tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm. Hay một câu hỏi khác mà bà Hậu nêu ra là vì sao việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cho một nghĩa trang, một công trình tượng đài lại dễ dàng hơn nhiều lần việc xây dựng bệnh viện, trường học, cây cầu cho người dân ở những vùng còn rất nghèo đói. So sánh diện tích đất xây mỗi mộ phần cho quan chức với hoàn cảnh sống của không ít người còn khó khăn, nữ nhà báo đưa ra câu hỏi, sao lo cho người sẽ chết an nghỉ mà lại làm cho người sống không thể an cư? Với ngôn ngữ thẳng thừng hơn, nhiều người lâu nay tích cực lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, trong đó có các ông Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Xuân Diện, Võ Văn Tạo và Nguyễn Văn Thọ, gọi dự án là vô cảm cũng như trái đạo lý. Nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi, một nhà đấu tranh nhân quyền dù trước đây phục vụ nhiều năm cho cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản, nói với VOA rằng bà không hiểu đầu óc của những nhà lãnh đạo bị làm sao và trái tim họ để đâu khi bà nghe tin về nghĩa trang Yên Trung.
Cuộc sống của dân nó quá trời khổ rồi mà không lo, lại đi lo cho mấy ông bà to cái chết nữa, lo cho người sống mà không lo. Cách đây vài năm thì làm tượng đài ở những vùng thiểu số, trong khi đó thì người miền núi đói đất biết bao nhiêu khổ cực, rồi bây giờ lại đi làm nghĩa trang cho các ông bà to nữa thì chỉ còn biết là lắc đầu thôi. Thật là đúng là kinh hoàng và thật sự là đau khổ vì những người có chức có quyền không biết thương dân.
Chung tiếng nói với nhiều người khác, nhà đấu tranh nữ năm nay 75 tuổi hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhà chức trách Việt Nam hãy bãi bỏ dự án có giá trị tương đương với 61,5 triệu đô la.
Cái dự án này phải hủy bỏ, những người có chức có quyền người ta nên dẹp cái đề án này đi thì nó mới thu phục được lòng dân. Còn nếu mà họ không nghe theo lời của dân, không nghe theo tiếng lòng của dân thì đến một ngày họ phải hối hận, là vì dân họ cũng đâu có phải nào mà nó cứ chịu đựng mãi.
Một số người dẫn các bài báo trước đây để chỉ ra rằng dự án Nghĩa Trang Yên Trung đã hình thành cách đây 3 năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họ bày tỏ hy vọng rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu chính phủ mới vì kiến tạo phát triển kể từ hè năm 2016, sẽ có lối tư duy khác và sẽ thuận theo lời kêu gọi hủy bỏ dự án. Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Chênh, đồng thời là blogger nổi tiếng về đấu tranh vì tự do dân chủ, nói với VOA rằng một hy vọng như vậy là ít có cơ sở. Ông Chênh lưu ý đến thực tế rằng quyết định về Nghĩa Trang Yên Trung không đến từ cấp chính phủ, mà đó là chủ trương xuyên suốt được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt, tức là từ những tầng nấc cao nhất trong bộ máy chính trị Việt Nam. Mặc dù cũng cho rằng dự án là quá sức sai trái khi các quan chức cấp cao tự xem mình như những ông vua, làm nhân dân bất mãn, song với hiểu biết lâu năm về sự vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Chênh nhận định Đảng sẽ không nhượng bộ trước đòi hỏi từ công chúng.
Thế những cái việc mà xuất phát từ chủ trương của chính phủ, của bộ, của các tỉnh thì thường sai á, thì có thay đổi. Nhưng mà cái gì mà chủ trương từ đảng rồi á, thì họ rất khó thay đổi. Tôi nghĩ rằng cái chuyện xây nghĩa trang do lãnh đạo cao cấp này á, là xuất phát từ chủ trương từ đảng. Mà đảng á, người ta nói là họ không theo đuổi quần chúng, họ làm theo ý của họ. Cho nên tôi thấy khó mà thay đổi.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh dẫn dự án bô-xít ở Tây Nguyên trước đây là một ví dụ chứng minh việc đảng kiên quyết thực hiện chủ trương của họ bất chấp các góp ý phản biện từ các giới trong xã hội Việt Nam. Đến nay, theo nhiều bài báo trong nước, dự án bô-xít đã thể hiện tính không hiệu quả về kinh tế khi lỗ hàng nghìn tỷ đồng lẫn gây hại cho môi trường, đúng như nhiều chuyên gia, nhà phân tích đã cảnh báo cách đây hơn 10 năm. Ông Chênh nói nếu lần này Đảng Cộng sản hủy dự án Nghĩa Trang Yên Trung, đó sẽ là một tiến bộ lớn. Báo chí Việt Nam không nói Nghĩa Trang Yên Trung sẽ bắt đầu được xây dựng khi nào. Tin tức chỉ cho biết thời gian thực hiện dự án là khoảng 36 tháng. Trong 36 năm qua, thủ đô Hà Nội có Nghĩa Trang Mai Dịch là nơi an táng các lãnh đạo cấp cao. Nhưng báo chí nói đến nay, Nghĩa Trang rộng 5,9 ha này đã hết diện tích sử dụng.
Người đứng đầu cơ quan quản lý truyền thông trong nước mới yêu cầu báo chí Việt Nam ngay lập tức ngừng khai thác đời tư của huấn luyện viên và đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm những ai vi phạm. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn được cổng thông tin của bộ này trích lời nói hôm 2 tháng 2 rằng chiến thắng của đội tuyển U23 chúng ta đã biết rồi, tài năng và nỗ lực của đội tuyển U23 chúng ta cũng đã chứng kiến rồi, niềm vui nên dừng lại ở đây để huấn luyện viên và cầu thủ chú tâm luyện tập và trở về với cuộc sống bình thường. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng việc cả nước Việt Nam sốt vì thành tích lịch sử của đội U23 Việt Nam nên nhiều cơ quan báo chí lợi dụng việc này để khai thác đời tư quá mức. Ông Tuấn được Infonet dẫn lời nói rằng ngoài việc xâm phạm đời tư, vi phạm pháp luật, báo chí sẽ gây nên tâm lý bất thường cho đội tuyển U23 và trong tương lai có nguy cơ hủy hoại những tài năng bóng đá mới vừa trỗi dậy. Đây không phải là lần đầu tiên báo chí do nhà nước quản lý ở Việt Nam nhận được chỉ thị từ Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan tới việc đưa tin. Dù để tuột cúp giải vô địch bóng đá U23 châu Á vào tay Uzbekistan, nhưng đội tuyển trẻ Việt Nam vẫn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực và gây sốt trên mạng xã hội. Có thể thấy những hàng tít như thủ môn Bùi Tiến Dũng không phải là thánh thả thính như lời đồn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tôi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chỉ là bạn, hay độc quyền, sáng mùng 3 tháng 1 bắt gặp Công Phượng đi làm răng, tân trang nhan sắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau lời kêu gọi niềm vui nên dừng ở lại đây của Bộ trưởng Tuấn, hôm mùng 4 tháng 2 hàng nghìn người đã đổ về sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh để tri ân đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 từng bày tỏ hy vọng rằng thành tích đạt được và bản lĩnh ý chí của đội bóng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Về lời kêu gọi này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà nhận xét, trong các lĩnh vực khác, tinh thần và ý chí của người Việt luôn có, nội lực của quốc gia vẫn còn, nhưng những rào cản xuất phát từ thể chế chính trị còn hạn chế đã khiến cho đất nước trở nên tụt hậu. Luật gia này cũng cho rằng chính quyền cần thực hiện những gì họ hô hào, họ hứa hẹn và tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội phát triển trước khi yêu cầu người dân phải làm gì.
Hoa Kỳ mới lên tiếng kêu gọi Việt Nam phóng thích các cá nhân bị cáo buộc tội danh mà phía Mỹ cho là mơ hồ. Sau các vụ kết án những người bất đồng chính kiến, tuyên bố hôm 2 tháng 2 của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nhấn mạnh, Hoa Kỳ ủng hộ quyền của người dân trong việc tự do biểu đạt ý kiến. Chúng tôi quan ngại về các bản án mới đây đối với Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc và Hồ Văn Hải với cáo buộc mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước. Tuyên bố đăng trên trang web của Cơ quan Ngoại giao Mỹ hôm 4 tháng 2 viết, chúng tôi kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho những cá nhân này và tất cả những tù nhân lương tâm khác và cho phép các cá nhân tại Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Đây được coi là lời kêu gọi thả người đầu tiên từ phía Mỹ dưới thời kỳ lãnh đạo của tân đại sứ Daniel Quinton Brink. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ này cuối tháng trước đã gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và hai bên đã nhìn lại những thành tựu đạt được trong quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam trong năm 2017 và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong năm mới. Không rõ các vụ bắt giữ và kết án những người có quan điểm trái với nhà nước Việt Nam có được nêu lên hay không. Không chỉ đại sứ quán Mỹ mà nhiều cơ quan ngoại giao ở Hà Nội và các tổ chức nhân quyền từng cho rằng tội danh tuyên truyền chống nhà nước mơ hồ và được dùng nhằm bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Việt Nam từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc đàn áp những người có tiếng nói trái chiều với nhà nước và chỉ tống giam những ai vi phạm pháp luật. Đầu năm nay, Việt Nam liên tiếp cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước đối với nhiều người và tuyên án tổng cộng hơn 50 năm tù giam và 27 năm quản chế. Trên Facebook hôm 1 tháng 2, luật sư Lê Luân, người bào chữa cho bị cáo Trần Hoàng Phúc, 24 tuổi, bị kết án 6 năm tù viết. Bạn Phúc có khóc vì cảm xúc quá lớn trong một trái tim đầy nhiệt huyết, cũng như bị cầm tù trong sự phản kháng ôn hòa, mà theo họ đó là những quyền năng và mục đích hoàn toàn chính đáng của một công dân. Mới nhất vào hôm 1 tháng 2, tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh kết án 4 năm tù giam đối với blogger Hồ Hải, bác sĩ từng có nhiều bài viết gây chú ý về các vấn đề lớn ở Việt Nam như thảm họa môi trường Formosa.